Brothers and sisters,
các em thân mến, xin chào mừng các em đến tham dự buổi học đặc biệt devotional của hệ thống giáo dục của giáo hội dành cho các thanh niên trẻ tuổi. Buổi học này được phát sóng từ trung tâm Maria tại khuôn viên trường Brigham Young ở Provo, Utah. Buổi học đặc biệt devotional này được phiên dịch ra những ngôn ngữ khác nhau. Tôi tên là Shane Littlefield, chủ tịch giáo khu Orem, Utah. Thứ ba, chúng tôi chào mừng anh Russell T. Oscarthorpe, chủ tịch Trung ương trường Chủ nhật, và biết ơn chị Oscarthorpe cũng đến tối hôm nay. Anh Oscarthorpe sẽ được giới thiệu sau trong chương trình với tư cách là người nói chuyện ngày hôm nay. Chúng tôi biết ơn sự tham dự của các vị thẩm quyền trung ương khác và các thầy 70 có thẩm quyền giáo vùng khác. Ngoài ra, chúng tôi cũng hân hạnh ghi nhận sự hiện diện của các ủy viên hệ thống giáo dục của giáo hội và lớp giáo lý và viện giáo lý tôn giáo, cũng như chủ tịch của các giáo khu dành cho các thanh niên trẻ tuổi độc thân ở Utah Valley. Chúng tôi xin nhắc các em nhớ rằng vào ngày Chủ nhật, ngày 12 tháng Giêng năm 2014, anh kẻ Todd Callister thuộc chủ tịch đoàn nhóm tiếp số thầy 70 sẽ là người nói chuyện trong buổi họp đặc biệt CS Devotional. Buổi chiều hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu cùng hát bài. Giờ đây chúng ta hãy cùng vui mừng. Chúng tôi biết ơn sự phụ giúp của Ellen Hiles là người sẽ điều khiển nhạc, và Brian Plummer là người đánh đàn cho chúng ta. Sau đó Emmett Snow sẽ dâng lên lời cầu nguyện bắt đầu. Thưa Cha Thiên Thượng, chúng con cảm ơn Cha với Ngài Sa-bát này. Chúng con cảm ơn Cha vì chúng con có thể có mặt trong buổi họp đặc biệt devotional này. Chúng con cầu xin Cha ban phước để Thánh Linh của Cha sẽ ở cùng với chúng con, để chúng con đều có thể học hỏi được những điều chúng con cần phải học trong tôn danh Chúa Jesus Christo. Amen. Buổi chiều hôm nay chúng ta sẽ nghe ca đoàn phối hợp của vị nhà lý Logan hát bài I Will Give Myself to Him. Lyle D. Allen sẽ hướng dẫn ca đoàn và Michelle Allgood sẽ đánh đàn. Sau bài hát đó, chúng ta sẽ hân hạnh được nghe bài nói chuyện của Anne Oglethorpe. Sau khi bài nói chuyện của Anne Oglethorpe kết thúc, ca đoàn sẽ hát bài Come Thou Fount of Every Blessing. Niall Salmon sẽ hướng dẫn ca đoàn và Seth Booth sẽ đánh đại phong cầm và Tiffany Sam sẽ đánh vĩ cầm. Madison Pond sẽ dâng lên lời cầu nguyện kết thúc. Giờ đây là đặc ấn của tôi để giới thiệu người nói chuyện buổi tối hôm nay. Russell T. Oglethorpe nhận được sự kêu gọi để phục vụ với tư cách là Chủ tịch Trung ương Trường Chủ nhật, trong khi ông đang phục vụ với tư cách là thành viên trong đệ ngũ nhóm túc số thứ 70. Ông đã phục vụ với tư cách là giảng viên nhà lý phúc âm, Chủ tịch Hội Thiếu niên giáo khu, Chủ tịch chi nhánh ở Trung tâm Huấn luyện truyền giáo Provo, Utah, Chủ tịch giáo khu và Chủ tịch Phái bộ truyền giáo South Dakota. Ông cũng là một thành viên trong đại ca đoàn Mormon Tabernacle. Anne Oglethorpe là giáo sư danh hiệu về tâm lý học về công nghệ và cựu giám đốc đốt của trung tâm giảng dạy và học tập tại trường Brigham Young University. Ông và vợ ông là Lolly, có 5 người con và 21 đứa cháu. Giờ đây, ca đoàn sẽ ca bài I Will Give Myself to Him.
He died that I might live. Thank you to that. Xin cảm ơn các đoàn tuyệt vời đó. Vợ chồng tôi cũng phần nào quen biết nhau trong một ca đoàn. Chúng tôi hát trong một ca đoàn, ngồi cạnh nhau. Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ không bao giờ có lần hẹn hò lần đầu tiên. Chúng tôi không hát trong ca đoàn đó. Khi mà chúng tôi nhìn lên thấy ca đoàn này có 600 người, thì đó là có nhiều cơ hội để hẹn hò đầu tiên. Nếu mà chưa mời một người nào đó đi hẹn, thì các em vẫn còn có thời giờ đó. Đây quả thật là một ân huệ, đặc ân để có mặt với các em vào buổi tối ngày hôm nay. Tôi muốn các em biết rằng đây là một phước lành đối với tôi và vợ chồng tôi. Khi chúng tôi nhìn các em, chúng tôi thấy có một số triển vọng. Các em có đầy tiềm năng. Cho dù rằng các em có hy vọng cao đến đâu nữa, thì ở đây tôi có thể nói rằng các em có thể cao hơn thế nữa, các em có thể hoàn nhiều thành công trong cuộc sống này hơn là các em có thể biết được. Với Chúa ở bên cạnh, các em có thể được những phép lạ, các em có thể làm những điều mà các em không thể nào nghĩ rằng mình không làm được. Các em có thể vượt qua bất cứ vấn đề nào, các em có thể trở nên bất cứ điều gì. Các em có thể khước trừ các điều ác và chấp nhận mọi điều tốt. Các em đến thế gian vì một mục đích, và với sự giúp đỡ của Chúa, các em sẽ đạt được mục đích đó. Tôi hy vọng rằng các em nhận biết được rằng nhiều người đang cầu nguyện cho các em, có rất nhiều lời cầu nguyện trong giáo hội mỗi một ngày cho giới trẻ của giáo hội. Đôi khi các em có một giây phút tĩnh lặng, tôi mời các em hãy suy ngẫm về tất cả những lời cầu nguyện đã được dâng lên mỗi một ngày cho riêng các em và thế hệ đang vươn lên. Những lời cầu nguyện trong đền thờ, những lời cầu nguyện của các vị thẩm quyền trung ương và các chức sắc trung ương của giáo hội, những cầu nguyện của các vị lãnh đạo giáo khu và tiểu giáo khu, và những lời cầu nguyện của cha mẹ, những người khác trong gia đình và bạn bè. Tôi nghe rất là nhiều những lời cầu nguyện này. Những lời cầu nguyện đó rất là chân thành. Tôi hy vọng các em suy ngẫm về các quyền năng đã được cầu khẩn từ trên các tầng trời cho các em. Tôi hy vọng rằng các em cảm thấy được yêu thương, không chỉ bởi những người biết các em, mà bởi tất cả những người quan tâm cho các em và lo lắng cho các em, mặc dù họ không bao giờ gặp các em. Tôi biết rằng nếu Chủ tịch Monson có mặt ở đây, thì ông sẽ bày tỏ tình thương yêu của mình với các em. Chúng ta có một vị tiên tri tại thế, là người thương yêu giới trẻ của giáo hội này. Như tôi đã nói, vợ chồng của tôi rất biết ơn về ca đoàn này đã hát bài của chúng tôi. Chúng tôi viết bài hát này cho người truyền giáo của chúng tôi ở Cedar Rapids, phái bộ truyền giáo, và chúng tôi biết ơn anh Sishan đã soạn bài ca này. Những lời của bài ca này áp dụng cho tất cả chúng ta trong cuộc sống. Câu đầu tiên nói là, Ngài phó mạng sống của Ngài cho tôi. Ngài đã chết để tôi có thể sống. Tôi có thể làm gì cho Ngài? Tôi có thể thật sự dâng lên điều gì? Đây là những lời của một người suy ngẫm về các phước lành của sự chuộc tội, các phước lành về việc cảm nhận được tình thương yêu của Cha Thiên Thượng và vị Nam Tử của Ngài. Chúng ta đều có những giây phút như vậy, những giây phút khi chúng ta biết là chúng ta quan tâm đến chúng ta. Do đó, tôi mời các em hãy suy ngẫm ngay từ bây giờ về các phước lành mà các em cảm thấy với tư cách là các tín hữu của giáo hội ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Và nếu có một người nào đó trong kỹ tòa này đang cân nhắc về việc gia nhập vào giáo hội, thì tôi mời bạn hãy suy nghĩ về một phước lành mà bạn đang tìm kiếm. Và sau đó, tôi muốn các em hãy chia sẻ phước lành đó với người ngồi bên cạnh mình. Nếu các em không quen người đó, thì càng tốt hơn nữa. Các em có thể làm quen khi các em chia sẻ. Vậy, hãy chia sẻ càng nhiều phước lành càng tốt trong một vài phút tiếp theo. Sau khi phần nhạc âm đềm kết thúc, xin vui lòng kết thúc câu chuyện đó và chúng ta sẽ tiếp lại bài nói chuyện của tôi. Thank you. Các em theo chỉ dẫn rất chính xác. Tại gần đây, tôi có mời một nhóm sinh viên đến nhà tôi để thảo luận về đề tài cho buổi chiều ngày hôm nay. Chúng ta hãy xem điều họ nói khi tôi yêu cầu họ chia sẻ những cảm nghĩ của họ về phước lành trong cuộc sống của họ.
Sự hiểu biết của tôi về kế hoạch cứu rỗi, về Cha Thiên Thượng là người như thế nào, điều Ngài mong muốn cho tôi, và biết được điều tôi có thể làm trong cuộc sống của tôi là phù hợp với điều Ngài mong muốn. Các phước lành đến từ quyền năng gắn bó và các đền thờ thánh trên thế gian. Tôi biết được rằng tôi có thể sống chung với gia đình của tôi vĩnh viễn.
Sự hiểu biết về sự chuộc tội và khả năng để tiếp cận với quyền năng đến từ sự chuộc tội. Rất nhiều điều là từ giáo lễ của Đức Tư Tế và cảm nghĩ kết nối rất chặt chẽ với Cha Thiên Thượng và các giáo lễ qua các giao ước mà tôi lập với Ngài. Để có quyền năng trong cuộc sống của chúng ta và sức mạnh cùng tất cả những điều mà chúng ta cần để được trở lại cùng Ngài.
Cơ hội và đặc ân để luôn luôn được có ân tứ Đức Thánh Linh với chúng ta, để hướng dẫn chúng ta trong các quyết định để tuân phục theo ý muốn của Ngài và làm cho chúng ta thoải mái và mang đến sức mạnh đó và quyền năng đó trong suốt cuộc sống này và rồi được sống với Ngài vĩnh viễn sau đó.
Tôi cảm thấy như tất cả những điều này là các phước lành của chức tử tế có sẵn cho nam giới lẫn phụ nữ. Tôi thật sự biết ơn rằng chức tử tế đã được phục hồi để chúng ta có thể có tất cả những phước lành này, đền thờ Đức Thánh Linh, cơ hội tiếp nhận sự chuộc tội.
Tôi biết ơn rất nhiều để biết rằng tôi có thể tiến triển và rằng cuộc sống này không phải là sống một cách thờ ơ hoặc lưỡng lự và bất cứ ở nơi đâu, mà phải biết quyết định và hành động. Và đối với tôi, sự tiến triển là rất tất cả thiết tiếp biết rằng điều đó xảy ra và vẫn có thể xảy ra ngay cả sau khi qua đời.
Sách Bạc Môn. Khi còn là sinh viên, tôi dành rất nhiều thời gian để đọc những loại sách để có thể thu phong thủ như vậy. Sách này có đúng không? Những loại sách này có giả định gì? Làm thế nào tôi có thể sàng lọc tất cả những loại sách mà tôi đã nói? Như tôi cảm thấy như là đầu óc tôi căng thẳng, có thể như vậy khi tôi đọc sách Bạc Môn, vì sách ấy chính xác được phiên dịch bằng quyền năng của Thượng Đế.
Vậy nên nếu không có phước ân phục hồi của Chúa Giêsu Kitô, thì chúng ta sẽ không có những phước lành nào mà những người bạn của tôi mới vừa đề cập đến. Việc suy ngẫm về các phước lành của mình mang đến cho chúng ta sức mạnh để tiến triển trong cuộc sống. Nhưng chúng ta đều biết rằng sự tiến triển này đầy thử thách. Đây là cuộc sống trần thế. Cuộc sống này không dễ dàng. Câu thứ hai trong bài hát của bài ca vừa rồi là khi những người khác quay lưng đi, khi được dường như không ai quan tâm cả, làm thế nào tôi có thể cảm nhận được tình thương yêu của Ngài? Làm thế nào tôi biết rằng Ngài có ở đó? Khi nỗi đau đớn và buồn phiền đến với những người đặt ra câu hỏi tại sao, làm thế nào tôi mang đến cho họ sự bình an? Làm thế nào tôi giúp họ cố gắng được? Lần này tôi mời các em viết xuống, hoặc chỉ cần ghi nhớ kỹ những thử thách mà các em đang đối phó ngay bây giờ trong cuộc sống. Mối lo âu mà đôi khi khiến các em thức giấc lúc nửa đêm. Một lần nữa, khi âm nhạc kết thúc, chúng ta sẽ tiếp tục nhé. Tôi hỏi những người bạn được tôi mời đến nhà cho biết những thử thách của họ là gì, và đây là điều họ nói.
Có rất nhiều điều để suy nghĩ trong một lúc. Một điều tôi đã suy nghĩ là rất dễ dàng là để liên kết giá trị và nguồn gốc của ta với những thành tựu. Tôi chưa kết hôn, hay tôi chưa có bằng cử nhân, hoặc bằng cao học, hoặc những điều ta đã hoàn thành hoặc chưa hoàn thành.
Duy trì nếp sống thuộc linh mà chúng tôi đã có trong khi chúng tôi phục vụ toàn thời gian cho Chúa, đó là điều mà tôi phải lựa chọn hàng ngày, cho dù tôi sẽ có thể tiếp tục những thói quen cũ mà tôi đã phát triển trong khi đi truyền giáo hay không.
Một trong những điều trọng đại nhất đã mang Thánh Linh vào cuộc sống của chúng tôi là cơ hội để chúng tôi có thể phục sự và làm chứng và về những điều này vẫn tiếp tục qua giảng dạy tại gia và thăm viếng tại gia, và để chúng ta có thể có Thánh Linh ở chung với chúng ta. Tìm kiếm sự cân bằng thích hợp giữa việc được Thánh Linh hướng dẫn và sự soi dẫn trong các quyết định của ta. Và một số người dường như hoàn toàn được nhận được rất nhiều hướng dẫn từ Chúa, và một số người chỉ gần làm những điều đó trước khi họ biết được điều đó có đúng hay không.
Một chủ đề bao quát như các phước lành chậm đến và hiểu rằng các phước lành đó sẽ đến vào một thời điểm nào đó. Nhưng chỉ cần có đức tin và tin tưởng như thế và tuân theo ý muốn của chúng ta, theo ý muốn của Cha Thiên Thượng. Tại sao những điều xấu lại xảy ra với người tốt? Hoặc những điều khó khăn, thật sự những điều thật khó khăn lại xảy ra với người tốt? Đó là điều đã ở trong tâm trí tôi. Ví dụ, tôi mới vừa biết là cha tôi mắc bệnh ung thư. Và tôi nghĩ, tại sao điều đó xảy ra với một người đã phục vụ rất nhiều như vậy?
Bất cứ thử thách của các em là gì đi nữa, thì tôi làm chứng rằng đề tài chúng ta sẽ thảo luận ngày hôm nay cũng có thể giúp các em khắc phục được thử thách của mình. Để bắt đầu, chúng ta hãy suy nghĩ một chốc lát về buổi họp kỳ trước. Khi mà anh cả Russell M. Nelson ban một phước lành ra, ông ta nói, tôi ban phước cho các em để ý muốn của Thượng Đế có thể được thực hiện bởi các em và qua các em. Hãy xem xét sức mạnh của những lời này. Nếu ý muốn của Thượng Đế phải được thực hiện bởi chúng ta và qua chúng ta, thì ý muốn của chúng ta cần phải giống như ý muốn của Thượng Đế. Chúng ta cần phải muốn điều mà Ngài muốn. Anh cả Neil A. Maxwell đã từng nói, khi các chị em tuân phục theo ý muốn của mình, theo ý muốn của Thượng Đế, thì các chị em đang dâng lên Ngài điều duy nhất mà mình có thể thực sự dâng lên Ngài. Điều này thật sự là đừng trì hoãn quá lâu về ý muốn để dâng ý muốn của mình lên Thượng Đế. Buổi chiều ngày hôm nay, tôi mời các em hãy cùng xem với tôi ba câu hỏi. Ý định có nghĩa là gì? Chúng ta dâng ý muốn của mình lên Thượng Đế bằng cách nào? Và làm thế nào chúng ta có thể biết rằng chúng ta thành công trong việc đó? Trước hết, ý định có nghĩa là gì? Chúng ta thường không nói về ý định. Đôi khi chúng ta nói là nghị lực. Ví dụ như tôi không có nghị lực để cưỡng lại cái bánh ngọt đó. Vậy thì ý định là khuynh hướng để làm một điều gì đó và ước muốn mà khiến chúng ta phải hành động. Nếu các em yêu cầu một người Hoa Kỳ kể lại hai điều quan trọng đối với sức khỏe thật của họ, thì 95% đều nói rằng lối ăn uống và tập thể dục, giống như là chúng ta thường nghĩ. Sau đó, nếu các em cũng hỏi những người này, quý vị có ăn uống đúng và tập thể thục đủ không? Thì các em nghĩ ra sao? Giữa 5 và 10% nói rằng họ đang làm như vậy. Có sự khác biệt rõ ràng giữa việc biết một điều gì đó và làm một điều đó. Hầu hết mọi người đều biết họ nên làm điều gì, nhưng ít người có ý muốn để làm điều đó. Một quý vụ từ phái bộ truyền giáo của chúng tôi cho thấy rằng khi chúng ta được sự giúp đỡ thì chúng ta có thể phát triển được ý định. Một người phụ tá trong phái bộ truyền giáo của chúng tôi đã từng nói với người bạn đồng hành của mình, này, tôi đã lên 13 kg kể từ khi đi truyền giáo. Tôi không thể về nhà như thế này được. Anh có thể giúp tôi giảm cân được không? Anh ấy chơi trong đội bóng rổ và anh ta không muốn trở về nhà trong tình trạng đó. Người bạn đồng hành của anh ta đồng ý. Sau đó, tôi đã đi theo hai người truyền giáo này đứng xếp hàng trong nhà ăn không hạn chế. Người truyền giáo muốn giảm cân đang cầm lấy một cái bánh ngọt brownie. Người bạn đồng hành của anh ta nói, anh không muốn cái đó. Người truyền giáo đói bụng nói, có hơi bất bình, nói rằng, ồ có chứ, tôi muốn cái bánh đó. Người bạn đồng hành khuyên bảo, không, anh thật sự không muốn cái bánh đó đâu. Người truyền giáo đã không lấy cái bánh đó. Vậy thì người truyền giáo muốn giảm cân, nhưng anh ta cần được sự giúp đỡ để khắc phục cái ham muốn của mình trong cái bánh brownie đó. Nhớ tới lời hát, làm thế nào tôi có thể giúp họ cố gắng được? Người bạn đồng hành đã giúp người bạn truyền giáo của mình cố gắng làm điều mà người ấy thực sự muốn làm, nhưng không thể làm nổi nếu không có người khác giúp đỡ. Anh ta đã cố gắng giúp người truyền giáo này và thấy rằng ước muốn của người truyền giáo ấy để được khỏe mạnh đã có thể khắc phục ham muốn để lấy cái bánh brownie đó. Anh ta cố gắng giúp người truyền giáo ấy để củng cố ý định của mình. Kẻ thù muốn chúng ta tin rằng chúng ta không có điều gì gọi là nghị lực, rằng chúng ta không có sự lựa chọn và phải tuân theo sự thôi thúc để ăn càng nhiều bánh brownie càng nhiều càng tốt. Một số người tin rằng ý muốn của chúng ta đã được tiền định trước và rằng chúng ta không thể nào kiểm soát được điều đó vì gene của chúng ta. Để giải thích câu hỏi này là then chốt như thế nào, tôi xin chia sẻ một đoạn trích ra từ một bài báo gần đây. Một tác giả của một giáo sư môn sinh học khá kín gần đây đã viết ra một bài nói rằng tại làm sao bạn không thực sự không có được ý định, tự do ý định. Điều này chú ý vì tôi là tư cách của một tín hữu của giáo hội, tôi biết rằng chúng ta quả thật có ý định. Nói về quyết định mà chúng ta có, ông ta nói rằng bạn có thể cảm thấy như là bạn đã lựa chọn, nhưng trong thực tế, cái quyết định của bạn để ăn trứng hoặc là bánh mì buổi sáng này đã được dự kiến từ lâu trước khi bạn nhận thức điều đó, có lẽ ngay cả lúc trước khi bạn thức dậy buổi sáng hôm nay, và ý muốn của bạn không nằm trong quyết định đó. Vậy nên vị ấy nói rằng chúng ta không có ý định, chúng ta không kiểm soát được sự ham muốn của mình, chúng ta chỉ tùy thuộc vào bất cứ điều gì mà gene của mình ra lệnh. Khi tôi đọc bài này, tôi muốn nói với người truyền giáo của chúng tôi rằng người này đã quả thật đã lựa chọn, anh ta đã giảm được 13 kg, ý định của anh ta đã vượt qua những ham muốn của thể xác. Chúng ta học được từ mặc khải, cả thời xưa lẫn thời nay, rằng chúng ta quả thật có quyền tự quyết, quả thật có ý định, rằng quả thật chúng ta có những ham muốn và những ham muốn đó có thể thay đổi. Tại trung tâm đại hội gần đây, anh Caruso, em Nelson đã nói, chúng ta có thể thay đổi hành vi của mình, thậm chí những ước muốn của chúng ta cũng có thể thay đổi bằng cách nào? Sự thay đổi vĩnh viễn chỉ có thể biến qua việc chữa lành, thanh tẩy và quyền năng làm của khả năng chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô. Khi anh cả Maxwell nói rằng điều duy nhất mà chúng ta có thể thực sự dâng lên Thượng Đế là ước muốn của lòng mình, ông ta giảng dạy rằng bất cứ những điều gì khác mà chúng ta dâng lên cũng chính là điều mà Thượng Đế đã ban cho chúng ta. Khi chúng ta dâng lên tiền thập phân hoặc của lễ thì chỉ là trả lại Thượng Đế những điều mà Ngài ban chúng ta. Bất cứ tiền nào mà chúng ta kiếm được trong cuộc sống này đều đến với chúng ta nhờ sự sáng tạo của Thượng Đế. Nếu mà chúng ta ban thời gian của mình, thì Chúa cũng ban cho chúng ta thời gian đó. Những khi chúng ta dâng lên yếu của mình, lên Ngài, thì đây là món quà duy nhất mà chúng ta có thể dâng lên. Khi dâng lên ý muốn của mình, chúng ta hoàn toàn tự dâng lên mình, không giữ lại điều gì cả. Here's what my friends said when I asked them to search the scriptures and then give their thoughts about the meaning of the word will.
Being willing, hãy sẵn sàng chấp nhận tất cả những điều gì Chúa thấy gần gán cho mình, chẳng khác chi một trẻ con tuân phục cha mẹ vậy. Điều đó nói về sự hiến dân, tuân phục và sẵn sàng. Rồi chúng ta nên nói về điều đó. Điều đó dẫn chúng ta đến câu thánh thư khác trong Helaman 3. Helaman 3 câu 35. Phải trái tim của họ được trở nên thanh khiết và thanh hóa, mà sự thanh hóa này được nhờ họ đã hiến dân lòng mình lên Thượng Đế.
Điều này không xảy ra cùng một lúc, tôi không nghĩ thế, nhưng chắc chắn nó là một tiến trình đi kèm với thời gian và việc mình.
Tôi cảm thấy dường như bạn có được động lực. Khi bạn chọn điều đúng, thì dễ dàng hơn để lựa chọn đúng lần sau việc cô nguyện họp thánh thư hàng ngày, suy ngẫm và viết nhật ký.
Trong Mosia, chương 5, câu 2, nói về cách họ mô tả sự thay đổi lớn lao trong chúng ta và trong lòng chúng ta để chúng ta không còn ý muốn làm điều tà ác nữa, mà chỉ muốn luôn luôn làm điều thiện.
Thật buồn cười, chúng tôi đã đọc cùng những thánh thư đó. Tôi thực sự nghĩ là rằng Helaman 3:35 thật là vô cùng mạnh mẽ, rằng việc hiến dâng lòng mình lên Thượng Đế và điều đó đã thánh hóa chúng ta như thế nào. Tôi nghĩ rằng điều đó liên quan đến rất nhiều sự tin tưởng để hiến dâng lên Ngài và nói, không, tôi sẽ không tin tưởng ngày bây giờ rằng kế hoạch của Ngài là hoàn hảo. Tôi sẽ dâng lên Ngài ý muốn của tôi và sau đó sẽ cho Ngài sử dụng ý muốn để định hướng cho tôi, giúp tôi trở thành con người mà Ngài cần tôi phải trở thành.
Chúng ta đã nói về cuộc chiến ở trên trời. Chúng ta đã chiến đấu cho quyền tự quyết như thế nào và chúng ta đã quyết định noi theo Đấng Kitô như thế nào và làm điều Ngài muốn chúng ta làm.
Chúng ta đã nói về cuộc sống này gần giống như một trận chiến về ý muốn. Chúng ta sẽ quyết định mong muốn điều Chúa muốn để trở thành giống như Ngài. Thay vì chỉ nói rằng chúng tôi sẽ làm những điều Ngài phán bảo chúng ta làm, chúng ta có muốn làm những điều đó không?
Vậy nên, việc dâng ý muốn của mình lên Chúa không có nghĩa là chúng ta từ bỏ quyền tự quyết của mình. Thực sự ra là ngược lại. Chúng ta càng dâng ý muốn của mình lên Chúa, thì khả năng để sử dụng quyền tự quyết của chúng ta càng nên phát triển. Việc biết được điều Thượng Đế muốn chúng ta biết, nói điều Ngài muốn chúng ta muốn nói, và làm điều Ngài muốn chúng ta làm, điều dẫn dắt chúng ta đến việc trở thành con người mà Ngài muốn chúng ta trở thành. Thượng Đế ban cho chúng ta quyền tự quyết để chúng ta có thể thuần phục Ngài, làm cho chúng ta có thể chống lại cám dỗ. Khi nhìn sâu vào trong tâm hồn của mình, thì các em có thể thấy những ước muốn dẫn đến các hành động cao quý nhất. Các em sẽ nhận thấy rằng tôi đã không nói dẫn đến bất cứ hành động nào, vì một số hành động của chúng ta không bị thúc đẩy bởi những ước muốn sâu thẳm, mãnh liệt nhất. Một số hành động xảy ra với một chút suy nghĩ. Một số hành động còn dường như hoàn toàn trái ngược với điều mà chúng ta mong muốn nhất. Có lần, một thanh niên đến gặp tôi để giúp đỡ trong tiến trình hối cải. Trong khi mô tả cảm giác buồn phiền của anh ta, điều mà anh ta làm, anh ta nói, nhìn lại điều đó, tôi không thể tin rằng tôi đã thật sự làm những điều như vậy. Nó giống như là một người nào khác đã làm điều đó chứ không phải là tôi. Trong đáy lòng của mình, anh ta vẫn không muốn làm điều anh ta đã làm. Nhưng bằng cách nào đó, con người thiên nhiên đã thắng. Anh ta đã nhượng bộ những sự cám dỗ của kẻ thù nghịch thay vì sự khuyến dỗ của Đức Thánh Linh, là đấng sẽ giúp chúng ta chống lại cám dỗ. Anh ta nói về ý định. Anh ta muốn nói, anh ta muốn làm người tốt, nhưng có một phần nào đó trong anh ta, một số khía cạnh của ý muốn của anh ta mà anh ta chưa chịu thuần phục. Anh ta giữ lại một phần nhỏ đó, và trong đó là điều dẫn anh ta đến là một điều hối tiếc. Nhưng anh ta đã đến với một vị lãnh đạo của chức thực tế để sửa chỉnh mọi việc, để trở thành con người thực sự của mình, một đứa con trung tín của Cha Thiên Thượng. Anh ta đã đến để cố gắng tuân phục tất cả ý muốn của mình theo ý muốn của Chúa. Lần này, không giữ lại một điều gì cả. Người thanh niên này đã trải qua một sự thay đổi trong lòng. Anh ta đã không còn ý muốn làm điều tà ác nữa, mà chỉ muốn làm điều thiện luôn luôn. Những ước muốn của anh ta đã thay đổi, và vì những ước muốn của anh ta đã thay đổi, nên hành vi cũng thay đổi. Anh ta đã cởi bỏ con người thiên nhiên và thuần phục theo sự khuyên dỗ của Đức Thánh Linh. Một sự thay đổi trong lòng là một sự thay đổi về động lực, chứ không phải chỉ là sự thay đổi trong hành động. Chúng ta cần phải làm điều thiện, nhưng còn làm nhiều hơn thế nữa, chúng ta cần phải làm điều thiện với lý do đúng. Sơ đồ này giúp chúng tôi hiểu được mối liên hệ giữa động lực hoặc ước muốn của chúng ta và hành động của chúng ta. Khi chúng ta đang ở trên con đường giao ước của môn đồ, động lực của chúng ta là trong sạch và hành động của chúng ta là ngay chính. Chúng ta làm điều thiện vì chúng ta yêu mến Chúa và con cái của Ngài, nhưng chúng ta cũng có thể làm điều tốt với một động lực bất chính. Như vậy, chúng ta là kẻ đạo đức giả. Chúng ta làm điều tốt vì chúng ta muốn được thấy là tốt, hay là vì chúng ta muốn được thấy là tốt hơn so với người khác. Nếu làm một hành động bất chính với một động cơ bất chính, thì chúng ta sẽ như Thánh Thư nói, có ý phản nghịch chống lại Thượng Đế. Những người nằm trong sơ đồ này tự hào về những điều xấu họ làm, khi thực sự muốn được là người tốt bụng nhưng lại vấp ngã và xa tội và phạm tội, thì chúng ta đã nhượng bộ cho con người thiên nhiên bên trong mình. Khi thấy mình đang ở ngoài con đường của môn đồ, thì chúng ta cần phải dựa vào quyền năng của sự chuộc tội bằng cách hối cải. Và một lần nữa, chúng ta sẽ được trên con đường đúng. Tiến trình hối cải này rõ ràng là tiến trình thay đổi ước muốn. Đó là một tiến trình để dành chỗ cho Đức Thánh Linh. Và khi chúng ta dành chỗ cho Thánh Linh, thì không còn chỗ cho tội lỗi. Do đó, ý muốn của chúng ta là sức mạnh đối hợp, phối hợp giữa các ước muốn thay động lực. Ước muốn của chúng ta là nền tảng của tất cả các hành động của chúng ta. Vậy nên, làm thế nào chúng ta có thể củng cố được ý muốn của mình? Làm thế nào chúng ta có thể dâng ý muốn của mình lên Chúa? Tôi mời ca đoàn hát điệp phúc của bài hát mà họ vừa hát lúc ban đầu buổi họp đặc biệt này. Lần này, hãy lắng nghe kỹ lưỡng lời của bài hát.
I will say what He once said.
We can all say what he once said. While serving as a stake president, I interviewed a sister.
Trong khi phục vụ, tôi hỏi là hôn nhân của chị như thế nào? Chị ấy đáp vâng, tôi cũng nghĩ được. Chúng tôi không cãi nhau nhiều lắm. Tôi hỏi, chị có muốn nói gì? Cãi nhau nhiều à? Chị ấy nói vâng, chủ tịch biết đó, tất cả cặp vợ chồng đều cãi nhau cả. Không phải, vợ chồng tôi không đều cãi. Cha mẹ tôi không cãi vã nhau. Sau đó chúng ta có một câu chuyện lý thú về cặp vợ chồng và cách mà chị ấy có thể nói với nhau bằng tình thương yêu, thay vì bằng nỗi bực mình hoặc lời nói gay gắt. Chúng ta có thể nói điều Chúa muốn chúng ta nói. Chúng ta có thể loại bỏ thái độ gay gắt khỏi lời nói và giọng nói của chúng ta. Chúng ta có thể nâng đỡ và khuyến khích những người khác, thay vì đã phá họ. Một lần nữa, tôi có đi theo với anh cả Holland để tái tổ chức một giáo khu. Khi chúng tôi bước vào khách sạn, thì ông ta nhận ra một nhân viên của khách sạn và hỏi chị ấy, sao người bạn trai dễ thương của chị như thế nào rồi? Chị ấy nói, ôi, chúng tôi đã chia tay một vài tuần trước đây rồi ạ. Ông nói, thế thì chị sẽ tìm một người bạn trai khác và anh ta sẽ còn tốt hơn anh ấy nữa. Chị ấy mỉm cười và chúng tôi đi. Ngày hôm sau, tôi nhìn anh cả Holland khen ngợi các tín hữu và những người lãnh đạo, hết người này đến người khác. Ông ta làm như vậy vô một cách tự nhiên, nên mọi người chúng tôi đều cảm thấy hài lòng hơn đối với bản thân của họ và về cuộc sống, chỉ vì ông ta đã khuyến khích họ. Chúng ta đều có thể làm điều này. Nếu Đấng Cứu Rỗi hiện diện ở nơi đây, Ngài sẽ nâng đỡ mọi người trên con đường của Ngài, cũng như Ngài đã làm khi Ngài còn ở trên thế gian. Chúng ta đều có thể nói điều Ngài muốn chúng ta nói. Khi một người nào đó hỏi tôi về việc phục vụ với các thẩm quyền trung ương ra sao, thì điều đầu tiên đối với tôi là tình thương yêu mà tôi cảm thấy khi tôi ở xung quanh họ. Một người có thể nghĩ rằng việc đứng trong vụ giảng trên đại hội là một điều có thể đáng sợ, vì đệ nhất chủ tịch đoàn và nhóm thúc số 12 ngồi ngay sau chúng ta khi nói chuyện. Nhưng bằng cách nào đó, họ mang đến cho chúng ta cảm giác mà chúng ta có thể làm được. Sau khi nói chuyện xong, thì nhóm 12 thúc số giơ tay ra cảm ơn về sự trợ giúp của chúng ta. Lần đầu tiên khi điều này xảy ra thì tôi có hơi ngạc nhiên. Tôi đã không trông mong và rằng họ đã biểu lộ tình cảm như vậy, nhưng họ đã làm như vậy. Họ cũng giống như là Đấng Cứu Rỗi. Điều này thực sự là đặc tính của Chủ tịch Monson. Chủ tịch Monson cho thấy tình thương yêu đối với mọi người. Tiếp theo một trong các phiên họp tại Đại hội tháng 10, Chủ tịch Monson thấy một cậu bé vẫy tay chào ông ta. Ông ta cúi xuống và ra hiệu cho cậu ấy đến gần hơn. Và sau đó ông ta bắt tay cậu bé. Người ta có thể hiểu rằng cậu ấy rất là vui mừng. Trong một dịp khác, sau một buổi trình diễn tại trung tâm đại hội, Chủ tịch Monson đã ở lại sau buổi hội để bắt tay với càng nhiều thanh thiếu nữ càng tốt. Ông ta bước lên sân khấu và đến gần một nhóm người trẻ tuổi đang bị khuyết tật nặng. Mặc dù những người trẻ tuổi này không thể trả lời Chủ tịch Monson được, nhưng nụ cười trên khuôn mặt của họ đều cho thấy rằng họ biết ơn biết bao đối với cái bắt tay và lời chào hỏi nồng nhiệt của ông. Nếu chúng ta tìm kiếm đến những người khác, thì khả năng của chúng ta có thể tiếp xúc càng ngày càng gia tăng. Đây là một trong cách chỉ rõ ràng nhất là chúng ta dâng ý muốn của mình lên Thượng Đế. Vì vậy, chúng ta có thể nói điều chúng ta muốn, Chúa muốn chúng ta nói, cũng thể làm điều mà Ngài muốn chúng ta làm. Đôi khi hành động có ý nghĩa nhiều hơn là lời nói. Trong khi con cái của tôi còn nhỏ, thì vợ tôi bị nhiễm trùng nặng và phải nằm bệnh viện. Tôi đã cố gắng nấu ăn và chăm sóc cho 5 đứa con của tôi trong thời gian mà tôi hồi phục sức khỏe, nhưng tôi đã không đủ siêng năng để nấu ăn. Hết bữa ăn này đến bữa ăn khác đã được mang đến nhà chúng tôi. Quả thật, rất nhiều đến nỗi chúng tôi không thể ăn hết. Vậy nên tôi đã bắt đầu cất những bữa ăn này vào trong tủ đá cho đầy tủ. Những hành động này có thể dường như là nhỏ nhặt so với một số hành động vị phục trắc ẩn khác, nhưng tôi muốn nói cho các em chỉ biết rằng những bữa ăn đó có ý nghĩa rất nhiều. Các bữa ăn này đã cứu tôi. Vợ tôi đã rất yếu và tôi đã nản lòng, nhưng tôi đã có thể đi đến tủ đá để lấy món ăn nào nên ăn cho bữa ăn tối đó. Với mỗi bữa ăn mà các tín hữu thần nhân từ của tiêu giáo khu đã mang đến cho nhà chúng tôi, họ đã dâng lên ý muốn của họ lên Thượng Đế. Họ đang làm điều mà Ngài muốn họ làm. Các tín hữu đó có động lực chân thành để giúp một gia đình đang hoạn nạn. Nhưng mà chúng ta có thể làm một điều tốn bằng một ít xấu. Bởi vì trái tim chúng ta chưa không thanh sạch. Chúng ta làm việc tốt, nhưng ta làm việc đó một cách miễn cưỡng. Vì vậy, ước muốn là chính yếu. Chúng ta cần phải muốn điều Thượng Đế muốn. Chúng ta cần phải nói điều Ngài muốn chúng ta nói. Vì chúng ta muốn nói điều Ngài muốn nói. Chúng ta cần phải làm điều Ngài muốn chúng ta làm, vì chúng ta muốn làm điều Ngài muốn chúng ta làm. Và chúng ta cần phải là một nhân chứng của con trai yếu dấu của Thượng Đế, vì chúng ta muốn trở thành một nhân chứng. Sau đó, chúng ta biết là mình đang dâng hên linh hồn của mình lên Ngài. Chúng ta hoàn toàn không muốn làm điều gì trái ý với Ngài cả. Việc nói và làm những điều đúng trở nên dễ dàng hơn khi chúng ta lập lời hứa với Chúa. Giao ước đóng một vai trò chính yếu trong sự phát triển của ý muốn. Khi chịu pháp báp têm, chúng ta làm giao ước để lấy danh của Chúa, để làm điều Ngài muốn chúng ta làm. Rồi sau đó, mỗi ngày Sa-bát, chúng ta lập lại giao ước đó. Chúng ta làm chứng cùng Cha Thiên Thượng một lần nữa rằng chúng ta sẵn sàng mang danh Chúa và tưởng nhớ tới Ngài và tuân giữ các giáo lệnh của Ngài. Mỗi lần chúng ta lấy một mẩu bánh vào trong tay mình hoặc đưa chén nước lên môi mình một cách xứng đáng, thì chúng ta dâng ý muốn của mình lên Ngài. Chúng ta đang nói, tôi sẽ là một nhân chứng cùng thế giới về con trai yêu dấu của Thượng Đế. Khi được làm lễ gắn bó trong đền thờ với người bạn đời vĩnh cửu của mình, thì một lần nữa chúng ta lập giữ ước để củng cố ý muốn của mình. Chúng ta có thể cảm thấy được quyền năng củng cố của sự chuộc tội lỗi mỗi lần chúng ta vào của nhà thánh đường của Thượng Đế, chính là nơi mà chúng ta giao ước tự hiến dâng lên Chúa. Đây là lý do tại sao anh cả Maxwell nói, đừng trì hoãn quá lâu để dâng ý muốn của chúng ta lên Thượng Đế. Ông ta có thể nói rằng, một ẩn dụ nhưng mà tin rằng, ông ta nói về cách chúng ta có thể dâng ý muốn của mình lên Thượng Đế bằng cách lập và tuân giữ các giao ước với Ngài. Vậy nên chúng ta làm tất bất xước mình để dâng lên Ngài tấm lòng, ý muốn, tâm hồn. Chúng ta càng đi theo đường này, thì Chúa sẽ càng ban phước cho chúng ta với tình thương yêu của Ngài. Và chúng ta càng cảm nhận được tình thương yêu của Ngài, thì chúng ta càng biết rằng mình đang thành công trong việc dâng ý muốn của mình lên Ngài. Tôi hy vọng rằng chúng ta học hỏi được một điều đó trong ngày hôm nay để hoàn tất bài nói chuyện của anh cả Nelson rằng ý muốn của Thượng Đế có thể thực hiện được bởi chúng ta và qua chúng ta. Khi tôi hỏi những người bạn của tôi đã học được gì, thì đây là điều mà họ nói.
Tôi nghĩ rằng tôi thường liên kết quyền từ cuối ích với việc đang dâng ý muốn của mình lên Thượng Đế. Và điều này đã giúp tôi xem đó như là hai sự việc khác nhau. Tôi cảm thấy như tôi làm rất nhiều điều đúng. Nhưng bây giờ, điều đó làm cho tôi muốn đi và thanh tẩy động lực để tôi có thể trở thành con người.
Tôi thích kết nối với bạn bè. Tôi nghĩ được rồi, đây là điều đang xảy ra trong cuộc sống của tôi. Và đây là điều tôi đang nghiên cứu. Và người này nói như thế. Và vì vậy tôi đoán là tôi đã kết nối được với nhiều người.
Khi tâm lòng và ý muốn của các em lên Thượng Đế, điều đầu tiên Ngài làm là thanh hóa những điều đó. Không giống như chúng ta chỉ cần dâng lên tâm lòng của mình lên Thượng Đế.
It's not like we're all just giving our hearts to God and he just like puts them in a big vault. It's like, yes, one more heart, you know, for me.
Vì có thêm một tâm lòng nữa cho tôi thưởng thức. Tôi không biết tất cả mỗi điều và dường như là Thượng Đế gần ý muốn của mình.
Tôi biết tôi không biết tất cả mọi điều và dường như tôi càng học thì càng nhận thấy tất cả bao nhiêu điều tôi không biết. Nhưng tôi quả biết rằng Thượng Đế hằng sống và tôi nghĩ rằng hôm nay là một xác nhận lần nữa về điều đó, rằng Ngài biết và Ngài thực sự lo lắng và chờ đợi và muốn ban phước cho con cái của Ngài, chính là chúng ta. Cách đây khoảng 3 ngày, tôi nhận được một phước lành trích tư tế về một điều xảy đến trong cuộc sống của tôi. Và một điều trong phước lành đó là làm thế nào để cần có niềm tin cậy hơn nơi Thượng Đế và tuân phục ý muốn của tôi theo ý muốn của Ngài. Nhưng vì lý do nào đó, trong khi được ban phước, tôi cảm thấy là tôi cần phải nghiên cứu kỹ và xem được điều đó có ý nghĩa sâu sắc hơn không. Làm thế nào điều đó để thay đổi những gì tôi làm mỗi ngày và làm thế nào để tự dâng hiến mình trọn vẹn lên Ngài.
Vì vậy, việc dâng ý muốn của chúng ta lên Chúa là một điều gì đó chúng ta phải làm mỗi ngày. Đó không phải là một hành động cô lập. Đó không phải là một sự kết thúc, mà chỉ là sự khởi đầu. Chúng ta có thể nói điều Ngài muốn chúng ta nói. Chúng ta có thể làm điều Ngài muốn chúng ta làm. Chúng ta có thể làm chứng cùng thế giới về con trai yêu dấu của Thượng Đế. Bởi tất cả chúng ta đều muốn làm những điều này. Khi sự thay đổi này xảy ra trong lòng của chúng ta, thì lòng biết ơn của chúng ta đối với sự chuộc tội gia tăng rất nhiều, đến nỗi chúng ta liên tục được củng cố bởi sự thay đổi này. Anh Ba nói, nếu các người nói, tôi muốn hát một bài ca về tình yêu cứu chuộc, tôi xin hỏi các người có cảm thấy như vậy ngay bây giờ hay không? Bài ca về tình cứu chuộc là một bài ca về Chúa Giêsu Kitô. Đó là bài ca không nhất thiết phải là một bài ca với nốt nhạc của lời ca. Đó là bài ca của cảm xúc. Chúng ta có thể sử dụng để thể hiện lòng biết ơn của mình khi chúng ta muốn hát những bài ca về tình yêu cứu chuộc đang thay đổi liên tục, tùy theo lúc chúng ta nhận được các phước lành cụ thể nào. Những cảm giác biết ơn này đối với Đấng Cứu Rỗi giống như là một bài ca và có sẽ tự hát đi hát lại trong lòng chúng ta. Mỗi khi chúng ta suy nghĩ về cách Đấng Cứu Chuộc đã cứu chúng ta khỏi sự điều có thể hủy diệt. Đó là lý do tại làm sao Ama hỏi, chúng ta có cảm thấy như muốn hát bài ca đó bây giờ không? Bây giờ là thời gian quan trọng. Nếu chúng ta cảm thấy vui mừng trong sự chuộc tội của Đấng Kitô ngay bây giờ, thì ý định trong lòng chúng ta là đúng. Chúng ta đang dâng lên ý muốn của mình lên Ngài, và Ngài củng cố ý muốn của chúng ta. Nếu chúng ta bị lôi cuốn bởi những việc của thế gian, thì ý định của chúng ta, cấm lòng chúng ta không đúng, và ý muốn chúng ta không được củng cố. Trong phần trong sách Mặc Môn, dân Nephi đã từng là một dân tộc ngay chánh, nhưng đã quay lưng lại với Chúa. Họ bắt đầu tự hào về sức mạnh của họ, thay vì vui mừng trong sức mạnh của Chúa. Họ cố tình phản nghịch chống lại Thượng Đế, và điều này đã xảy ra cho họ. Và điều gì đã xảy ra cho họ? Họ đã bị bỏ mặc với sức mạnh của họ, đến mức mà họ đã bị mất tất cả. Chúng ta không muốn làm như thế. Chúng ta biết là mình không thể tự làm điều đó trong cuộc sống này. Chúng ta hoàn toàn không thể nào làm điều đó được. Chúng ta cần sự giúp đỡ của Chúa. Chúng ta cần sự giúp đỡ lẫn nhau. Chúng ta không bao giờ có thể dựa vào sức mạnh riêng của mình. Cánh tay giang ra của Chúa mời gọi chúng ta để được cùng Ngài. Chúng ta không bao giờ bị bỏ mặc với sức mạnh riêng của mình. Tôi biết rằng chúng ta có thể chấp nhận lời gọi mời của Ngài. Mời gọi của Ngài đến và được củng cố, để được tha thứ, đến và nhận được tình thương yêu vô hạn của Ngài. Rồi sau đó, với một tấm lòng hân hoan, chúng ta sẽ muốn hát bài ca về tình yêu cứu chuộc. Không phải chỉ bị thỉnh thoảng mà thôi. Chúng ta sẽ luôn luôn muốn hát bài ca đó. Khi cảm thấy có sức mạnh để làm điều khó khăn, thì chúng ta sẽ hát bài ca đó trong tâm hồn của mình. Khi chúng ta cho phép lẽ thật để tìm kiếm, để mở rộng tâm hồn của chúng ta sẽ hát bài ca đó. Khi chúng ta cảm thấy được sự tha thứ, thì chúng ta sẽ hát bài ca đó. Và khi chúng ta cảm thấy tình thương yêu của Ngài, thì chúng ta sẽ hát bài ca đó. Mỗi một lần hát bài ca đó, chúng ta sẽ dâng lên ý muốn của mình lên Ngài, món quà duy nhất mà chúng ta có thể dâng lên Ngài. Ngài sẽ không những chấp nhận món quà này, mà Ngài còn sẽ mở rộng và nghiên cứu kỹ về câu đó. Ngài sẽ khiến chúng ta cảm thấy khả năng hơn. Ngài sẽ giúp chúng ta khả năng để có thể thương yêu và được yêu thương. Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta khỏi bóng tối để đến với ánh sáng. Ngài sẽ chữa lành và giúp đỡ chúng ta trong những cách mà cho phép chúng ta tha thứ và được tha thứ. Tôi làm chứng rằng Ngài là Đấng Cứu Rỗi và Đấng Cứu Chuộc của chúng ta. Tôi làm chứng rằng Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta và đủ gửi Ngài đến thế gian này để sống và chết cho chúng ta. Tôi biết rằng đây là giáo hội của Ngài. Tôi biết rằng vị tiên tri tại thế của Ngài, Chủ tịch Thomas Asmussen, hiểu được nhu cầu của các tín hữu của giáo hội và biết cách giúp chúng ta tìm ra con đường để trở về nhà của mình. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Thưa Cha Thiên Thượng, chúng con vô cùng biết ơn về cơ hội Cha đã ban cho chúng con để được quy tụ với tư cách là các anh chị em với nhau và là con cái của Cha, để lắng nghe lời của Cha và cảm nhận được Thánh Linh của Cha. Chúng con biết ơn vì tấm lòng của chúng con đã được mở rộng cho Thánh Linh, và chúng con biết ơn những người nói chuyện và về Thánh Linh mà họ đã mang lại. Thưa Cha Thiên Thượng, chúng con cầu nguyện rằng khi chúng con trải qua nhiều thử thách và chông gai trong thời kỳ của chúng con, thì chúng con có thể tiến bước với đức tin và đặt lòng tin cậy nơi Cha, và rằng chúng con có thể tuân phục ý muốn của mình, theo ý muốn của Cha, và thay đổi đức tin để được gần Cha hơn. Thưa Cha Thiên Thượng, chúng con biết ơn về người cha, người anh của chúng con là Chúa Giêsu Kitô, về tấm gương của Ngài, và chúng con cầu nguyện rằng chúng con có thể noi gương theo Ngài và bước đi trên con đường mà Ngài đã vạch ra trước cho chúng con. Thưa Cha Thiên Thượng, khi ra về buổi tối nay, chúng con cầu xin Cha hướng dẫn chúng con với Thánh Linh để tìm kiếm những người mà chúng con cần chia sẻ phúc âm với họ, để mở miệng và chia sẻ những lẽ thật giản dị mà chúng con biết là chân chính. Xin Cha ban phước cho chúng con với Thánh Linh, trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.